Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 18 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, được kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Không cử hành lễ cung hiến Thánh đường Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô. Giáo huấn số 52. Thiên Chúa quan phòng và cớ vấp phạm của sự dữ, phần tiếp theo. Các thiên thần và các con người là những thụ tạo thông minh và tự do, phải tiến về mục đích tối hậu của mình nhờ sự lựa chọn tự do và yêu mến điều gì là ưu tiên. Vì vậy, họ có thể đi sai đường. Trong thực tế, họ đã phạm tội. Như vậy, sự giữ luân lý vô cùng nghiêm trọng hơn so với sự giữ thể lý đã xâm nhập vào trần gian. Thiên Chúa không bao giờ bằng bất cứ cách nào, một cách trực tiếp hay gián tiếp là nguyên nhân của sự giữ luân lý. Tuy nhiên, Ngài cho phép điều đó vì tôn trọng sự tự do của thụ tạo của Ngài, và một cách bí nhiệm, Ngài biết từ sự giữ dẫn đưa tới điều thiện hảo. Thánh Augustino nói rằng, quả thật, Thiên Chúa toàn năng tốt lành vô cùng, nên không bao giờ cho phép một sự giữ nào xảy ra trong công trình của Ngài, nếu Ngài không toàn năng và tốt lành đến độ Ngài có thể hành động cách tốt đẹp từ sự giữ. Như vậy, với thời gian, chúng ta có thể nhận ra rằng, Thiên Chúa, trong sự quan phòng toàn năng của Ngài, có thể dẫn đưa tới điều thiện hảo từ những hậu quả của sự giữ, cho dù là sự giữ luân lý do các thụ tạo của Ngài gây nên. Không phải các anh đã gửi tôi đến đây, nhưng là Thiên Chúa. Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt để cứu sống một dân đông đảo. Từ sự luân lý lớn lao nhất người ta từng phạm là việc khước từ và giết chết con Thiên Chúa. Sự giữ đó là do tội lỗi của tất cả mọi người gây nên. Thiên Chúa đã dẫn đưa tới điều thiện hảo cao trọng nhất nhờ ân sủng chan chứa gấp bội của Ngài. Đó là Đức Kitô được tôn vinh và chúng ta được cứu chuộc. Tuy nhiên, không vì vậy mà sự giữ trở thành điều thiện hảo. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 311 và 312. 19. Thứ hai. 20. Thứ ba. 21. Thứ tư. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ. 22. Thứ năm. Thánh Cecilia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ. 23. Thứ sáu. Thánh Clemente đệ nhất, giáo hoàng, tử đạo, Thánh Columbano, viện phụ. 24. Thứ bảy. Các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng hội thánh Việt Nam, lễ trọng. 25 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 thường niên, Đức Giêsu Kitô, vua vũ trụ, lễ trọng. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, đại lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam.
Nhạc chiến thắng vang dày bên trời,
dòng vô âm tô đẹp cuộc đời,
màu loan
đời đây tiên tổ
mình ngàn
đây những anh hùng Việt Nam chúng mình anh theo ta, Chúa Giêsu gương đạo thế thánh chi yêu thánh thế gian xưa đấng lớn 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 lên.
Yeah.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay toàn thể Giáo hội Việt Nam long trọng mừng kính đại lễ Các Thánh Tự Đạo Việt Nam. Các Thánh là những người đã dùng máu của mình, cái chết của mình để minh chứng cho niềm tin trong thời đại của các ngài. Các ngài đã trở nên những tấm gương sáng về đời sống đức tin cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Mừng kính các ngài hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người Kitô hữu chúng ta biết noi gương đời sống chứng tá của các ngài trong môi trường mình đang sống. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm thú nhận tội lỗi để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu phân. Chúa ngự bên hồ Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn mát mọi tình phu tư, Chúa đã cho thánh Andre Dung Lạc và các bang tư đạo được trung thành với thập gia con Chúa đã đồ mau đào ra. Nhờ lời các ngài cầu bầu, xin cho chúng con biết đem tình yêu Chúa đến cho mọi anh chị em chúng con, và song xứng đáng là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ hai. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Môi-se cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng, nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm cao thượng, lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục khí chí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các con phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn cả bản thân mình. Bà nói với người con út, con ơi, con hãy thương mẹ, 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần tuổi này. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con, mà chấp nhận cái chết, để ngày Chúa thương xót, người sẽ trả lại con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa. Khi Chúa dẫn tù nhân Si-on trở về, ta tưởng mình như chưa giấc mơ, vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Ai hẹn gặp ra đi theo nhau, mùa đất mai cho con người mừng.
Bây giờ trong dân ngoài người ta bàn tán, việc Chúa làm cho họ vĩ đại thay, việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
Ai hẹn gặp ra đi theo nhau,
lạy Chúa xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam. Ai nghẹn ngào ra đi gieo giông, mùa gặt mai sau khâm khởi mừng.
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giông, mùa gặt mai sau khâm khởi mừng.
Họ ra đi, đi mà nưng nơ, mang hạt trong vai treo, lung trở về, về reo hơn hơ, vai nặng gánh lúa vàng.
Ai đến nào ra đi theo nhau, mùa đất mai sau không người mừng.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Sống công chính, vì nước trời là của họ. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, linh nhân Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ được cứu mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi lần nói đến các thánh tự đạo, là chúng ta nghĩ ngay đến cảnh đầu rơi, máu đổ, gông cùm, gươm giáo. Thế nhưng, ở thời đại chúng ta hôm nay, những cảnh hành hình tàn bạo, cổ điển ngày xưa, và sự bắt đạo của các chính quyền hầu như không thể tái diễn. Vì hiến pháp của bất cứ quốc gia nào cũng nói rằng, tự do tôn giáo và tôn trọng quyền cơ bản của con người. Vì thế, khái niệm về tự đạo cần được hiểu rộng rãi hơn. Tự đạo là người dám chết cho công lý, cho hòa bình, chết cho con người, nhất là những người nghèo khổ và bị áp bức nhất. Họ chấp nhận chết vì họ muốn sống theo con đường của tin mừng mà Chúa Giêsu công bố hôm nay. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Ngày nay trên đất nước của chúng ta, không thiếu những con người đang tranh đấu cho công lý và hòa bình, đang ra sức binh vực cho những con người thấp cổ bé họng. Tuy hiến pháp của đất nước chúng ta nhìn nhận tự do tín ngưỡng và các quyền cơ bản của con người, nhưng xem ra vẫn còn rất xa vời với thực tế. Trong bản phúc trình của Ủy ban Công lý và Hòa bình vừa qua, đã nêu lên 7 vấn nạn về tình hình đất nước Việt Nam hôm nay. Trong đó, có 2 vấn nạn được đề cập đến là tự do tôn giáo và phẩm giá con người. Tự do tôn giáo chưa được quan trọng. Rất nhiều nơi trên đất nước, như ở các địa phận Kon Tum, Hưng Hóa, Vinh, v.v., không được phép cử hành các nghi thức tôn giáo. và phẩm giá con người bị chà đạp và xúc phạm nặng nề. Nạn buông người và buôn bán phụ nữ chuyển từ tình trạng lén lút sang công khai, núp dưới hình thức hợp tác lao động, môi giới kết hôn với người ngoại kiều, qua trung gian của các công ty có giấy phép kinh doanh của nhà nước hẳn hoi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta long trọng kính nhớ các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài là những người đã sống, đã làm chứng, đã loan truyền về mầu nhiệm thập giá, đã sống triệt để điều mà tin mừng của Chúa đã nói với chúng ta: ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Các vị tự đạo là những chứng nhân dám chết cho niềm tin, cho tình yêu, cho chân lý của tin mừng. Mọi người Kitô hữu hôm nay, dầu không phải trải qua cái chết tự đạo như các vị anh hùng hồi xưa, thì đời sống vì đạo, sống vì Chúa, cho Chúa, cũng vẫn có thể loan truyền mầu nhiệm thập giá cho thế giới. Cũng có thể chúng ta không được ơn tự đạo, nhưng chắc chắn Chúa muốn chúng ta phải trở nên chứng nhân cho Chúa trong xã hội, trong môi trường đất nước của chúng ta hôm nay. Làm chứng cho Chúa, nếu không phải đổ máu, thì cũng phải chấp nhận mất mát thiệt thòi, bị quái rẽ, bị khinh khi, đôi khi bị loại trừ. Làm chứng đòi phải trả giá. Giá càng cao, thì lời chứng càng đáng tin cậy. Mỗi thời đại, chúng ta càng nhạy cảm với một lối làm chứng khác nhau. Hôm nay, trên đất nước của chúng ta, còn đầy dậy những án xử bất công. Điển hình là vụ xét xử ba thanh niên Công giáo, vì họ dám nói sự thật trước những bất công của xã hội tại Vinh vào ngày 29 tháng 9 năm 2012 vừa qua, và vụ xử các blogger ngày 24 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy. Họ đã nhận những bản án vô lý và đầy bất công. Để che đậy nó, người ta đã cho mở phiên tòa xét xử công khai, nhưng lại không cho dân chúng tự do tham dự, và ngay cả thân nhân của các bị cáo cũng bị ngăn chặn khi đến tòa án. Thậm chí, có những người còn bị giam giữ hay bị khủng bố tinh thần. Cách làm chứng cho công lý của các nạn nhân trong các vụ xét xử trên, tôi thiết nghĩ vẫn thích hợp cho chúng ta hôm nay. Chúng ta, theo cách của mỗi người, cần tìm cho mình những lối sống tin mừng phù hợp, khiến người ta dễ tin có Chúa, có linh hồn, có đời sau. Ví dụ, giữa một xã hội đang chạy theo tiện nghi vật chất, không cần đến Thiên Chúa, phải chăng người Kitô hữu được mời gọi sống một đời sống đơn sơ, chia sẻ và phục vụ trong vui tươi? Khi con người hôm nay bị cuốn hút vào cơn lốc của hưởng thụ, khoái lạc, của quyền lực, người Kitô hữu được mời gọi làm chứng bằng thái độ sống thanh thoát, trong sáng, vô vị lợi. Làm chứng bao giờ cũng là lội ngược dòng với thế gian, cũng bị thế gian bắt hại và khinh khét, đôi khi còn bị loại bỏ. Nhưng tin vào sức mạnh, tin vào tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta trao cuộc đời của chúng ta trong tay Ngài. Không có sức mạnh nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, như trong bài đọc 2 đã nói. Cho dầu sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loại thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thời nào người Kitô hữu cũng được mời gọi đón nhận mầu nhiệm thập giá, dấu hiệu của tình yêu hiến thân, một sự từ bỏ tận căn, một sự khiêm hạ đến tận cùng. Các thánh tự đạo đã đi trọn vẹn con đường của thập giá như thầy chí thánh Giêsu. Là con cháu của các ngài, chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa trong đất nước của chúng ta, trong môi trường của chúng ta hôm nay. Hãy đặt Chúa lên trên mạng sống của mình, yêu Chúa trên hết mọi sự. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi thế Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng chính đời Maria và đã làm người. Người chịu đóng lên vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pontius Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam được nhiều con cái trung thành làm chứng cho Đức Kitô. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam được sinh ra và lớn lên từ lời chứng của các thánh tử đạo, luôn trung thành với ơn gọi và giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu cho mọi người biết tích cực góp phần vào việc xây dựng quê hương ngày càng thịnh vượng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu cho những người đang gặp thử thách tìm lại được lòng tin và lòng mến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu cho cộng đoàn chúng ta biết nỗ lực sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các thánh tử đạo Việt Nam được lòng dũng cảm làm chứng cho Đức Kitô, vì công nghiệp và lời chuyển cầu của các ngài. Xin cho chúng con luôn trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con tim thật đời với bao nhiêu ân tình này, con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương, không oan thù cũng chẳng điều ngoan. đời bao năm tháng dày lầm than, bao vấn vương muôn vàn nhọc nhằn. Thì còn đây thằng tình yêu, tình Thiên Chúa mãi luôn mặn mà. Tình cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời, như ân tình yêu thương đắm say. Tình cha bao la ôi mênh mông như sông đại dương, con dâng trao lời ca hát dẫu bao mọn hèn, nhưng mai là bài ca yêu thương.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận khi lễ với tay cha, để ta cùng công minh nhân Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Cha chi thân, xin đoái thương nhận các lễ vật chúng con dâng lên Chúa khi kính nhớ cuộc tử nạn của các thánh tử đạo Việt Nam. Xin cho chúng con được trung thành với Chúa trong mọi nghịch cảnh cuộc đời và nên hiến tế sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thân là chính nhân.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chưng để tuyên xưng danh Chúa theo gương Đức Kitô, mau các thánh tử đạo Việt Nam đã đổ ra để bày tỏ những việc lạ lùng của Chúa. Qua đó Chúa thực thi quyền lực của Chúa nơi bàn chất mong giòn của con người, cùng cô sức lực yếu đuối của họ để làm chứng cho Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế với đạo binh thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian hằng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô uy linh Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa ca đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoa Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đang ngự lên nhân dân Chúa. Hoa Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa, trùng ơn thánh thần Chúa, thanh hoa nhân của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu trao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là bầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, được Cha chỉ đơn, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nên cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đáng khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian,
xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa,
đấng xóa tội trần gian,
xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tràn hòa trong bao thơ. Đèn thay ôi đèn thay, dòng máu tư đào thù ấy. Việt Nam quê hương tôi, hôm nay đây vì toàn trong anh ta. Đèn thay ôi đèn thay, dòng máu.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được nuôi dưỡng bởi cùng một banh thiên trong ngày mừng kinh các thánh tự đạo Việt Nam. Xin cho chúng con được hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa và đang nhận lãnh phần thưởng muôn đời dành cho những ai biết kiên trì trong gian lao thử thách. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua, 11 tháng 11, Đức Thánh Cha đã diễn giải về ý nghĩa bài sách thánh Chúa Nhật thứ 32 mùa thường năm B. Nổi bật là tấm gương đức tin của hai bà quá. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questa domenica ci presenta come modello di fede.
Phụng vụ lời Chúa, Chúa Nhật này trình bày cho chúng ta hai bà hóa như mẫu gương đức tin. Hai bà được trình bày song song với nhau, một bà trong sách các vua quyển thứ nhất và bà thứ hai trong tin mừng theo thánh Marco. Cả hai bà đều rất nghèo túng, và chính trong thân phận ấy hai bà chứng tỏ một niềm tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa. Người phụ nữ thứ nhất xuất hiện trong loạt trình thuật về ngôn sứ Elia. Trong thời kỳ hạn hán, vị ngôn sứ này nhận được lệnh của Chúa đi tới miền Sidon, tức là ra ngoài Israel, nơi lãnh thổ dân ngoại. Tại đó, ngôn sứ gặp bà hoa ấy và xin bà cho nước để uống và một chút bánh để ăn. Bà hoa ấy trả lời là mình chỉ còn một nắm bột và một ít dầu. Nhưng vì ngôn sứ này nỉ và hứa với bà rằng nếu bà nghe lời thì bà sẽ không thiếu bột và dầu nữa, bà ấy đã nghe ngôn sứ và được tưởng thưởng. Bà quả thứ hai được trình bày trong tin mừng, được Chúa Giêsu để ý trong đền thờ Jerusalem ngay cạnh hòm tiền nơi dân chúng bỏ tiền dâng cúng. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau: từ hai giai thoại kinh thánh được liên kết với nhau một cách khôn ngoan, ta có thể rút ra một giáo huấn quý giá về đức tin. Đức tin xuất hiện như thái độ nội tâm của những người đặt cuộc sống của mình trên nền tảng Thiên Chúa, trên lời Chúa và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Cuộc sống của bà hóa trong thời cổ tự nó là một thân phận thiếu thốn trầm trọng. Vì thế, trong Kinh Thánh, các quả phụ và cô nhi là những người mà Thiên Chúa chăm sóc đặc biệt. Họ không còn sự nương tựa trần thế, nhưng Thiên Chúa vẫn là vị hôn phu, là người cha của họ. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng hoàn cảnh túng thiếu khách quan trong trường hợp này là thân phận quả phụ vẫn không đủ. Thiên Chúa luôn đòi hỏi sự tự nguyện gắn bó trong niềm tin và được biểu lộ trong tình yêu đối với Ngài và tha nhân. Không ai nghèo túng đến độ không thể cho đi một cái gì đó. Thực vậy, cả hai bà hóa hôm nay đều chứng tỏ niềm tin của họ bằng cách thực hiện một cử chỉ bác ái. Một bà thi hành cử chỉ ấy đối với vị ngôn sứ, và bà thứ hai thi hành việc làm phúc. Qua đó, họ chứng tỏ sự hiệp nhất không thể tách rời giữa đức tin và đức ái, cũng như giữa lòng mến Chúa và yêu người, như tin mừng Chúa Nhật tuần trước nhắc nhở chúng ta. Thánh Giáo Hoàng Leo Cả, mà chúng ta kính nhớ ngày 10 tháng 11, đã khẳng định rằng, trên cán cân công lý của Chúa, không phải trọng lượng của dân cúng là đáng kể, nhưng là trọng lượng của con tim. Nhưng là trọng lượng của con tim. Bà hóa trong tin mừng đã đặt hòm tiền của đền. Bà hóa trong tin mừng đã đặt vào hòm tiền của đền thờ hai đồng xu nhỏ và vượt quá tiền dân cúng của những người giàu. Không cử chỉ từ nhân nào thiếu ý nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Không có lòng từ bi nào mà không có hoa trái. Và Đức Thánh Cha kết luận, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương tuyệt hảo của người thận hiến trọn vẹn qua sự tín thác nơi Thiên Chúa. Với niềm tin ấy, mẹ nói với sứ thần, này tôi đây, và đón nhận thánh ý Chúa. Xin mẹ Maria giúp mỗi người chúng ta trong năm đức tin này củng cố niềm tín thác nơi Thiên Chúa và nơi lời Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum salit Maria.
Concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix.
Divini et diciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tua incarnazione coniugemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, priundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucia teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng: Anh chị em thân mến, hôm qua ở thành phố Spoleto có lễ phong chân phước cho Maria Luisa Prosperi, sống vào tiền bán thế kỷ thứ 19, là nữ đăng sĩ và là viện mẫu đang viện biển Đức Trevi, cùng với toàn thể gia đình dòng biển Đức và cộng đoàn giáo phận Spoleto Novcia. Chúng ta chúc tụng Chúa vì ái nữ này của Chúa mà Ngài đã muốn kết hiệp đặc biệt với cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Tại Italia, Chủ nhật vừa qua 11 tháng 11 là ngày tạ ơn.
Si celebra oggi in Italia la giornata del ringraziamento.
Trong bối cảnh năm Đức Tin, đề tài của ngài tạ ơn, hãy tín thác nơi Chúa và làm điều thiện, bạn sẽ được cư ngụ trên trái đất. Đề tài này nhắc nhở về sự cần phải có một lối sống ăn rễ sâu trong đức tin, để với tâm hồn biết ơn nhìn nhận bàn tay sáng tạo và quan phòng của Thiên Chúa đến nuôi dưỡng con cái ngài. Tôi chào thăm và cầu chúc mọi sự tốt lành cho tất cả mọi nông dân. Khi chào thăm các tín hữu bằng các sinh ngữ, Đức Thánh Cha cũng đưa ra những lời nhắn nhủ dựa trên bài tin mừng. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta giống như Chúa, hãy có cái nhìn tốt lành và đúng đắn về con người và các biến cố. Nhiều khi chúng ta để cho mình bị ấn tượng và ảnh hưởng về những vẻ bề ngoài, những khẩu hiệu làm biến thái thực chất của sự việc. Ngoài những cái gì bề ngoài, chúng ta hãy tìm cách nhìn thấy những tia sáng tốt lành ở trong các cử chỉ ấy, và tia sáng ấy có thể soi sáng phán đoán của chúng ta. Như thế, quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân sẽ chân thực hơn, và những chọn lựa của chúng ta sẽ tự do hơn. Lòng khiêm tốn dạy chúng ta rằng chúng ta không có giá trị hơn thực chất của chúng ta trước mặt Chúa. Trên con đường này, ước gì mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ độc lập tại nước này và nói rằng lễ này nhắc nhớ niềm tin của cha ông anh chị em, nhắc nhớ lịch sử, sức mạnh tinh thần của các thế hệ gần đây. Anh chị em hãy xây dựng nền thịnh vượng của tổ quốc anh chị em trên nền tảng ấy. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.